Tuần 43, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 2 câu 25. Tuy nhiên, hãy giữ vững những gì các con có cho tới khi ta đến. Chương 3 câu 11. Ta đến nhanh chóng, hãy giữ vững điều con có để không ai lấy mũ miệng của con. Các hội thánh trong Khải thị chương 2 và 3 là 7 hội thánh có thật ở Tiểu Á. Vào thời điểm đó có nhiều hội thánh ở Tiểu Á, nhưng Đức Chúa Trời chỉ chọn 7 hội thánh để làm đại diện mang tính tiên tri. Đức Chúa Trời đã chọn 7 hội thánh ấy như một lời tiên tri để nói trước con đường mà hội thánh phải trải qua trên đất. 7 hội thánh trong Khải thị chương 2 và 3 được chia thành hai nhóm. 3 hội thánh đầu đã không còn nữa, nhưng 4 hội thánh sau vẫn tồn tại cho đến ngày nay. 3 hội thánh đầu đã không nhận được lời hứa nào về sự đến của Chúa, nhưng cả 4 hội thánh sau đều nhận được lời hứa về sự đến của Chúa. 4 hội thánh ấy chắc chắn sẽ còn tồn tại cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Phần đọc hôm nay. Hội thánh thứ nhất là Ê-phê-sô. Hội thánh tại Ê-phê-sô chỉ về giai đoạn lịch sử hội thánh vào cuối thế kỷ thứ nhất khi sách Khải thị được viết. Khi Giăng viết sách Khải thị, tình trạng của hội thánh giống như của hội thánh thứ nhất, Ê-phê-sô. Hội thánh thứ nhì là Si-miệt-nơ. Hội thánh tại Si-miệt-nơ là bức tranh về tình trạng của hội thánh dưới 10 giai đoạn bắc bớ trong đế quốc La Mã từ thế kỷ thứ nhì sau khi Giăng qua đời đến đầu thế kỷ thứ tư. Trong suốt giai đoạn này, hội thánh bị bắc bớ dữ dội. Hội thánh thứ ba là hội thánh tại Bẹt-găm. Hội thánh này bắt đầu từ ngày Constantine chấp nhận Cơ Đốc giáo là quốc giáo vào đầu thế kỷ thứ tư năm 313 sau Công Nguyên. Hội thánh thứ tư là Thyatira. Sau khi Caesar của La Mã chấp nhận Cơ Đốc giáo là quốc giáo, ông đã tôn cao Cơ Đốc giáo và dùng quyền lực chính trị để ủng hộ nó. Trước đó, đế quốc La Mã vận dụng quyền lực chính trị để đàn áp Cơ Đốc giáo, nhưng sau đó lại bắt đầu vận dụng quyền lực chính trị để ủng hộ Cơ Đốc giáo. Do đó, Cơ Đốc giáo không chỉ kết hôn với thế giới, mà thậm chí còn được tôn cao vượt trên thế giới. Trong số 7 hội thánh, có 5 hội thánh bị khiển trách, 1 hội thánh không bị khiển trách, và 1 hội thánh toàn được khen. Hội thánh toàn nhận được lời khen chính là Philadelphia. Laodice là Philadelphia biến dạng. Khi tình yêu anh em không còn, thì Philadelphia liền biến thành ý kiến của nhiều người. Đây là ý nghĩa của từ Laodice. Trong cách nhìn của Chúa, các đặc điểm của Laodice là hâm hẩm và kiêu ngạo thuộc linh. Anh chị em ơi, nếu muốn tiếp tục trong đường lối Philadelphia, thì hãy nhớ hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Những người xung quanh chúng ta có thể đầy sự chết, nhưng chúng ta không cần ý thức việc mình đầy sự sống. Những người xung quanh chúng ta có thể nghèo nàn, nhưng chúng ta không cần ý thức việc mình giàu có. Những người sống trước mặt Chúa sẽ không ý thức về sự giàu có của chính mình. Nguyện Chúa thương xót chúng ta để chúng ta có thể học tập sống trước mặt Ngài. Laodice có nghĩa là biết mọi sự, nhưng trong thực tại thì không sốt sắng về điều gì cả. Trên danh nghĩa thì hội thánh ấy có mọi sự, nhưng không thể hy sinh mạng sống cho bất cứ điều gì. Hội thánh ấy nhớ vinh hiển trước kia, nhưng quên tình trạng hiện tại trước mặt Đức Chúa Trời. Trước kia, hội thánh ấy là Philadelphia, nhưng ngày nay là Laodice. Ngày nay, liên quan đến hội thánh, mỗi con cái Đức Chúa Trời phải chọn con đường mình nên đi. Chúng ta phải học tập đứng trên lập trường của Philadelphia. Luôn giữ lời Chúa và đừng bao giờ chối danh Ngài. Hãy đứng vững trên lập trường là tình anh em và đừng bao giờ kiêu ngạo. Một khi kiêu ngạo thì anh em trở thành Laodice và không còn là Philadelphia nữa. Anh em muốn đi con đường nào? Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho con cái Ngài và nguyện các anh em đi con đường ngay thẳng liên quan đến hội thánh.